Campuchia muốn kết thúc tiến trình phân định biên giới với Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin hôm thứ Bảy nói rằng các nhà lập pháp của nước ông mong muốn kết thúc tiến trình phân định biên giới với Việt Nam. Tin của Tân Hoa Xã hôm thứ Bảy tường thuật rằng ông Samrin đã đưa ra phát biểu vừa kể tại một cuộc họp với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ông Nguyễn Sinh Hùng tại Hà Nội trong chuyến đi thăm Việt Nam của ông vào cuối tuần qua. Ông Samrin còn nói rằng Quốc hội Campuchia ủng hộ việc thực thi thỏa thuận về phân định biên giới giữa hai chính phủ, hầu có thể xây dựng một đường ranh biên giới hòa bình và hữu nghị. Tại cuộc họp, hai bên khẳng định sẽ cố gắng đẩy mạnh và củng cố hợp tác để tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của hai nước tìm kiếm cơ hội làm ăn với nhau. Trang mạng của báo tin tức .vn cho biết là về phía Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã mời vị tương nhiệm Campuchia tham gia Đại hội đồng Liên nghị viện lần thứ 132 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2015. Sau đó, phái đoàn của ông Heng Samrin lãnh đạo đã gặp Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Theo báo tin tức .vn, thì tại cuộc gặp gỡ này, một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội Campuchia đã bày tỏ sẽ luôn luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Việt Nam đã cứu Campuchia ra khỏi thảm họa diệt chủng của thời Khmer Đỏ để có cơ hội vươn lên và khôi phục đất nước. Voice of America, Washington. Việt Nam nhận tàu ngầm hạng kilo đầu tiên do Nga chế tạo. Chiếc tàu ngầm hạng kilo đầu tiên của Việt Nam do Nga chế tạo mang tên là Hà Nội, đã tới Vịnh Cam Ranh. Tin của Douyin News, một trang mạng do người Hoa Kiều ở nước ngoài điều hành, tường thuật rằng chiếc tàu ngầm này có thể được dùng để chống cự chính sách bành trướng của Trung Quốc trong Biển Đông. Vẫn theo nguồn tin này, thì tàu ngầm hạng kilo có thể trở thành một mối đe dọa đáng kể cho tàu sân bay Liêu Ninh, chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, nếu như tranh chấp bùng nổ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong cuộc tranh giành chủ quyền của quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp không những giữa Trung Quốc với Việt Nam, mà còn với Malaysia, Philippines, Brunei và Đài Loan. Hồi năm 2009, Việt Nam đã ký một hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la với Nga để mua tổng cộng 6 tàu ngầm hạng kilo trong một chuyến đi thăm Moscow của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Tàu ngầm Hà Nội đã được đóng tại St. Petersburg và được chuyên chở tới Vịnh Cam Ranh của Việt Nam trên tàu Gold Doxy của Hà Lan hôm 3 tháng Giêng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ tin mới .vn, chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, nguyên giám đốc Học viện Hải quân Bộ Quốc phòng Việt Nam, nói nhờ các bờ biển dài, các sân bay dọc bờ biển có nhiều, nên Việt Nam không cần đến tàu sân bay, nhưng rất cần đến tàu ngầm. Tuy nhiên, ông Lê Kế Lâm khẳng định là Việt Nam sẽ không dùng tàu ngầm mới để đe dọa bất kỳ nước nào, mà những tàu này chỉ được dùng để bảo vệ đất nước. Tình hình Biển Đông tạm yên trong khi chờ đợi các nước tranh chấp đạt thỏa thuận về một bộ quy tắc ứng xử trên biển. Tình hình Việt Nam trên vùng biển phía Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, có thể sẽ yên ổn trong ngắn hạn, giữa lúc các nước tranh chấp đang thương thuyết để đạt được một bộ quy tắc ứng xử trên biển, gọi tắt tiếng Anh là COC, với Trung Quốc. Một bản tin của tờ South China Morning Post hôm nay nói rằng tình hình có thể thay đổi vào giữa năm 2014, khi một tòa án của Liên Hiệp Quốc khởi sự tiến hành xét xử đơn kiện của Philippines thách thức tính hợp pháp của tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết vùng biển này. Theo nguồn tin này, thì có ít nhất 4 buổi họp đã được ấn định vào đầu năm nay giữa Trung Quốc và các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, để thương thuyết một bộ quy tắc ứng xử trên biển, COC. The South China Morning Post dẫn lời giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia quốc tế về các vấn đề Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Australia, nói rằng nỗ lực của Trung Quốc hối thúc các cuộc thương thuyết để đạt một bộ quy tắc ứng xử có tính ràng buộc pháp lý đã gặp sự đoàn kết của các nước trong khối ASEAN. Giáo sư Thayer nói, các nước thành viên của ASEAN sẽ tự kiềm chế để không tác động tới mục tiêu nhắm tới, bởi vì đang có hy vọng sẽ đạt được một bộ quy tắc ứng xử trên biển. Trong nhiều năm qua, ASEAN đã hối thúc để các bên có thể đạt được một bộ quy tắc có tính ràng buộc pháp lý, vạch ra những quy định để các bên hành xử đúng đắn trên các vùng biển tranh chấp. Cho tới hồi gần đây, Trung Quốc một mực đòi giải quyết tranh chấp với từng nước một, nhưng lập trường ấy đã bắt đầu thay đổi vào cuối năm ngoái. Vào tháng 9 năm 2013, Trung Quốc và các nhà ngoại giao cao cấp của ASEAN đã mở một cuộc tham khảo ý kiến đầu tiên về bộ quy tắc ứng xử trên biển tại thành phố Tô Châu. Theo ông Oh Ae-sun, một nhà nghiên cứu kỳ cựu tại Trường Quan hệ Quốc tế Rajaratnam ở Singapore, thì Bắc Kinh rốt cuộc đã kết luận rằng một bộ quy tắc ứng xử trên biển phù hợp với mục tiêu mà chính họ đang nhắm tới là đẩy sang một bên các tranh chấp để tập trung vào nỗ lực hợp tác. Trong khi chờ đợi, Philippines có tới ngày 30 tháng 3 năm 2014 để đệ trình một biên bản ghi nhớ lên Tòa án Liên Hiệp Quốc về luật biển để vạch ra những lập luận của họ chống vùng biển trong phạm vi đường chín đoạn mà Bắc Kinh đòi chủ quyền. Tòa án quốc tế sau đó sẽ gửi đến Trung Quốc một văn kiện để yêu cầu Trung Quốc trả lời. Theo lời giáo sư Thayer, thì nếu Trung Quốc không trả lời, thì tòa án sẽ sớm đưa ra quyết định. Tuy nhiên, giáo sư Thayer khuyến cáo rằng hiện chưa biết nội vụ sẽ kết thúc như thế nào, và thế giới còn phải chờ xem.